Còn cái câu tâm niệm thứ hai đó là nghĩ đến cuộc sống thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa sẽ nổi dậy. Ở đây chúng ta thấy cũng có ba vế: thứ nhất là đời sống, thứ hai đó là hoạn nạn, và thứ ba đó đối trị đó là để vượt qua được cái kiêu mạn của tâm. Trong cái vế thứ hai đó thì ta có thể chia làm hai nhóm: hoạn nạn là một nghịch cảnh, và cái mức độ cao nhất của nghịch cảnh mà con người bị thất bại đó, đó là sự suy sụp do mình không vượt qua được cái thử thách đó. Phần lớn thì các cái hoạn nạn con người có như là hoạn thách đố thôi, tức là sống ở trong cuộc đời mà có những cái hoạn nạn thì ta đừng có sợ hãi đó, vì không có đó mới là một chuyện lạ. Thì cái câu này nó dạy cho mình một cái cách quán chiếu như thế này: là sống trong cuộc đời, nỗ lực làm nhiều việc phước, dấn thân làm nhiều việc lành, trở thành là người tiên phong ở trong các phong trào tốt, thì nghịch cảnh nó cũng theo đó mà tỷ lệ thuận. Giống như nhà cao thì gió lớn, thuyền to đó thì sóng dậy, và cái người không làm gì hết á thì là hầu như cái cơ hội để mà đối diện với những cái thử thách này đó nó cũng có nhưng mà ít hơn. Do vậy ta phải nghĩ và tâm niệm rằng là tôi sanh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm. Khi mà mình nêu ra một cái quyết tâm làm những việc khó làm thì hầu như là tất cả những chướng duyên, nghịch cảnh, trở ngại, thử thách đó, nó có mặt với ta, nó không làm cho ta phải sờn trí, nản lòng, bỏ cuộc nữa chừng. Còn mình nghĩ rằng là tôi làm các việc lành, làm các Phật sự, lẽ ra tôi phải hưởng được phước báo hiện thời của các cái công tác Phật sự này, tại sao tôi không được như thế? Từ đó sanh tâm chán nản, và từ chán nản đó dẫn đến tình trạng là cầu an, không muốn làm nữa, vẫy tay chào với cái nghịch cảnh đó luôn. Do đó ta bị rơi vào cái tình thế là thối thất tâm bồ đề. Bản chất của câu tâm niệm này là làm giúp cho chúng ta phải ý thức rất rõ là tất cả những cái giá trị đóng góp đó, nó đều phải trả bằng một cái giá rất là đắt. Giống như trong tiếng Anh nó có một cái câu rất là hay đó: freedom is not free. Cái tự do là ta phải mua chứ không có bán miễn phí đâu. Mà cái tự do của cái an lạc hạnh phúc ở trong sự tu tập đó, ta phải mua bằng nhiều cái nỗ lực công đức, ta phải mua bằng rất nhiều sự tu tập và hành trì, ta phải mua bằng sự chuyển hóa, ta phải mua bằng tinh tấn, ta phải mua bằng là nhẫn nhịn, ta phải mua bằng chánh niệm, ta phải mua bằng chánh định, ta mới mua bằng là chánh tuệ nữa, thì ta mới có thể có nó một cách lâu dài, chứ bằng không sau thời gian ngân hàng có thể rút. Thì như vậy khi mà mình tâm niệm được như thế đó thì nỗi đau nó lớn, cái khó khăn nó to, nghịch cảnh nó nhiều như là núi tu di, thì mình xem nó như là một hạt sỏi thôi. Thì cái thách đố này nó trở thành được bình thường. Khi nào làm việc mà không có trở ngại, mình còn có cảm giác là thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó nữa, thì lúc đó ta hiểu là ta đang thực tập thành công. Còn những người phương Tây sống ở trong cái môi trường tự do và nhân quyền cao quá đó, hay là những cái phương tiện vật chất tiện nghi đủ đầy nhiều quá đó, thì cái tôi đó nó được khích lệ ở mức độ lớn nhất, là mình tưởng rằng mình được hạnh phúc nhất. Trên thực tế đó, nó bị thách đố bằng nhiều cách, nhiều hướng khác nhau. Khi mà cái môi trường sống của phương Tây nó đã đạt được ở chỗ là giảm cái tiếng ồn như là một cái khó chịu của con người, giảm được ô nhiễm, rồi giảm những cái môi trường sinh thái không tốt cho sức khỏe, thì cái sức chịu đựng về kháng thể của con người nó cũng theo đó mà giảm đi. Đây là một cái điều hết sức tất yếu. Do đó dân phương Tây mà đi du lịch ở Ấn Độ, Việt Nam hay là các nước châu Phi đó, là trong vòng 3 ngày mà không bệnh là chuyện lạ. Phần lớn đều cả bệnh hết. Rồi về phương diện mà tiếp xúc văn hóa đó, thì hầu như là rất nhiều người phương Tây bị khủng hoảng khi tiếp xúc với các nền văn hóa ở các nước khác. Ở chỗ đó là trong nền văn hóa phương Tây đó là cái sự riêng tư đó được đề cao như là cái phương diện cao nhất của tự do cá nhân. Thì ngược lại ở trong các nước châu Á đó, cái này đó là cái không có. Cho nên đi tới đâu đó, họ cũng cảm thấy là nó bị khổ, cái tôi nó bị thách đố, nó bị là siết bởi nhiều cái vùi lon, nhiều con ốc, cho nên họ khủng hoảng và khổ đau tràn trề. Thì khi mình thấy rõ được cái sự khác biệt giữa các nền văn hóa đó, thì ứng dụng Phật pháp đó, ở tại đất nước Hoa Kỳ hay là bất cứ một quốc gia nào mà cái nền văn hóa nó không phải là Việt Nam, thì ta phải hiểu để mà thích ứng, chứ bằng không đó nó không có tác dụng cao. Các tổ Trung Hoa dạy chúng ta cái nghệ thuật quán tưởng, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sanh, lìa địa ngục, thoát lửa hầm, cầu thành Phật, độ chúng sinh. Như vậy là cái sự nghe đó là cả một tiến trình tu tập để chuyển hóa. Và dần dà đó mình có cảm giác nó thân quen với tiếng đại hồng chung nhẹ nhàng thư lắng để giúp cho mình rũ bỏ được cái cảm xúc trần. Nhưng nếu ta bê và trầm cảm nguyên si cái tâm thức văn hóa Việt Nam này sang Hoa Kỳ mà cứ gõ chuông đi là bà con sẽ không có phiền não nhẹ mà phiền não tăng. Và nhất là những người khác tôn giáo với ta, họ sẽ thư kiện, họ sẽ làm khó khăn và cuối cùng ở chùa phải đóng cửa. Mà nếu như chưa có thầy thồ thì việc đóng cửa lại càng sớm hơn. Như vậy là bản chất của văn hóa đó, nó tạo ra các quan niệm. Văn hóa là một cái cộng nghiệp, quan niệm của con người là một cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp này nó được tích tụ nhiều lần mà nhiều người cùng giống nhau thì nó tạo ra một cái cộng nghiệp ở trong tương lai. Do vậy có mặt ở trong một cái biệt nghiệp và cộng nghiệp mới đó, thì cái cách thức làm đạo ta phải hết sức là lưu tâm. Chứ bằng không á, mình tưởng rằng là mình truyền những cái nền văn hóa thuần túy của Việt Nam sang bên đây là ta có thể truyền bá được là Phật. Từ đó ta gặp rất nhiều chướng duyên và thử thách. Cho nên á, là việc gặp hoạn nạn ở trong việc hành đạo là chuyện hết sức là thường tình. Cho đó ta đừng nên có những cái phương pháp loại si. Ví dụ nhìn thấy một nhà sư nào, một sư cô nào sức khỏe cường tráng, là suốt cả cuộc đời không bệnh, là một việc gì đó là có người hưởng ứng theo công thức nhất hô bá ứng, còn trong khi đó có nhiều người khác á thì làm hoài làm mãi mà vẫn không xong. Từ đó ta mới suy luận rằng có lẽ cái việc mà thuận duyên là tu đúng, còn những việc nghịch duyên là tu sai. Hiểu như thế là ta đã đánh giá cái phước báo hay là cái nhân duyên tốt ở trong cái phương tiện dẫn đến phước báo là chính là phương pháp của sự tu trật hoàn toàn. Như vậy cái nghịch cảnh nó có mặt với một con người hay là không có mặt với con người không đủ sức để ta thừa nhận để đánh giá rằng là người đó tu đúng hay tu sai. Mà việc tu, việc thực tập luôn luôn có những nghịch cảnh. Và các nghịch cảnh thường nó xuất hiện theo cái chiều tỷ lệ thuận với cái phương pháp và sự hành trì đúng đắn của chúng ta. Mà dân gian Việt Nam thường gọi đó là hiện tượng đổ nghiệp. Nhiều người sau khi phát tâm Bồ Đề, chẳng hạn như là một người cư sĩ tại gia phát tâm thọ giới Bồ Tát, thì các nhà sư thường nhắc trước một câu: coi chừng bắt đầu nghiệp đổ nha, quý vị về là phải cố gắng làm sao vượt qua, chứ đừng để cho cái tình trạng nghiệp đổ làm cho mình thối thất, bỏ đạo là không nên. Sau thời gian thực tập đó, thì thấy nó nhiều sự trở ngại, thì ta tưởng rằng là do thọ giới này mà các thực thách nó có, thực tế là không. Nó có những cái tình huống á là do ta tu quá mức đi, và hai vợ chồng ở trong nhà mà bà vợ bà đi thọ với Bồ Tát đi rồi, bà cấm nhà ông chồng, bà tu như là các sư cô tu các cô kiệu để giải thoát à. Thì ông chồng ổng có mặc cảm là kể từ khi á, vợ tôi làm được tử ngày rồi là tôi không còn kg nào hết á. Cái mặc cảm với Phật bắt đầu có, và là bà vợ càng tu các cô kiệu chừng nào thì ổng càng phiền não nhiều chừng đó thôi. Trước khi đi qua Hoa Kỳ này thì chúng tôi có nhận được cú điện thoại của một Phật tử ở Đà Nẵng. Họ có biết mình là ai mà mình cũng không biết họ là ai, có người giới thiệu cho số điện thoại họ gọi. Thì cô Phật tử đó khóc dữ lắm, nói: thầy ơi, thầy giúp cho tôi. Chứ tôi hỏi cô ở đâu, nó ở Đà Nẵng. Nói như Đà Nẵng thì thôi nói chuyện qua điện thoại được, còn nếu mà ở gần thì tới chùa vậy thì thích nó rõ ràng hơn, chứ qua điện thoại thì nó tốn tiền nhiều. Cô nói không sao á, thầy nói một tiếng hồ tôi trả tiền cũng được, không có tốn kém gì, thì nhà tôi khá lắm. Hỏi vậy chứ sao bà khổ? Nó là chồng tôi muốn bỏ. Hỏi sao chồng bà muốn bỏ? Thì bà mới kể là bây giờ một ngày đó là tôi tu 4 thời, 4 giờ khuya là tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm để dẹp trừ nghiệp chướng, 10 giờ rưỡi là tự tụng kinh Cúng Ngọ để nhớ ăn Đức Tam Bảo, 4 giờ chiều là cầu tụng cái khóa cúng cô hồn để cầu siêu các chúng sinh giang hồ lãng tử, 7 giờ tối tụng kinh Tịnh Độ để hồi hướng công đức cho các chúng sinh. Chứ tôi nói là tại vì bà nhập cản nguyên si cái chùa về nhà bà thì ông chồng bà không phải phiền não thôi. Chứ là ở tại gia thì ta không cần phải tu tập gắt củ kiệu như thế. Một ngày có được một thời kinh là quý rồi. Còn các hành giả thiền tông á, một ngày có một thời ngồi thiền là tốt rồi. Nếu cả vợ lẫn chồng đều quan hệ như thế thì tốt. Còn nếu không quan hệ, một cái không á, là cũng đã trở ngại huống hoặc là cả 4 thời. Thì chúng tôi hỏi thêm á, đón như thế này có thể là chồng bà là đi làm việc và thức khuya, về muộn và thức khuya không? Bà nói đúng. Chứ đó nói như vậy từ đây về sau bà đừng có tụng kinh gõ mõ và ban khuya nữa. Bà hỏi anh sao vậy? Thì ta lúc ông ngủ mà gõ mõ lên ông nói bà ngạ quỷ thôi chứ sao vậy? Mà tụng mới nhà thì không cần mõ. Vì mõ đó là một cái phương tiện để tạo sự trường canh, dẫn chúng cho cái người tụng nhanh, tụng chậm, tụng cao, tụng thấp đó, nó có một cái điểm để điều nhau hết. Ở nhà tụng của mình gõ mõ làm chi? Nghe tiếng chuông, tiếng mõ, phiền não không nhẹ mà phiền não tăng. Thì người cảnh nó có mặt là do mình xử lý tình huống nó không đúng. Rồi mình nói rằng là tể từ khi thọ với Bồ Tát rồi, mỗi ngày tôi tụng niệm như thế mà sao nghiệp nó đổ quá, không phải tại mình làm sai. Thì phiền não nó có chứ nghiệp nào đổ. Mình tạo nghiệp phiền não cho chồng mình. Thì giờ chỉ cần giải phóng cái nghiệp đó thì chồng hết phiền não. Do đó nếu sáng mơ mà ai nhiệt tình quá muốn tụng kinh thì đừng có gõ mõ. Như vậy ta không làm phiền những người đang ngủ ở trong nhà của mình. Thì như vậy đâu ai cấm cả mình nữa đâu. Còn cái thời kinh cúng ngọ nó dành cho tu sĩ thôi, vì tu sĩ là không lao động từ bàn tay của mình mà chỉ lao động tâm linh, tức là tu tập hành trì chuyển hóa. Do vậy đó là phải tu, và trước khi tiếp nhận thực phẩm của ai cúng dường là phải đền tạ ơn đức của họ. Do đó đó họ phải làm lễ là cúng mười phương chư Phật, rồi sau đó là hồi hướng cho chúng sinh. Nó là nghệ thuật để tu đền trả lại. Còn mình là người tại gia thì không cần phải như thế. Còn trong các chùa người ta làm lễ trai đàn chẳng tới bình đẳng giác quan, bởi vì các hương linh có nhiều người thiếu sự hướng dẫn, chết bị dướng vào tình yêu, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, oán hận hay là thù, thì họ cần phải có các nghi thức đó hỗ trợ để buông. Còn tại nhà mình á, đâu có ma gì đâu. Có nhiều gia đình á là không hề có gặp ma, không hề có hương linh nào ở đó, mà cứ tụng các nghi thức này hoài thì tụng cho ai? Tác dụng trị liệu đó cũng không có. Cho nên không hiểu mà tụng để cầu phước báo không đó, thì dần già rồi đến ông chồng ông cảm thấy ngột ngạt mà đi hơi quá đà. Do đó ta đem kinh về nhà tụng, ta phải chọn. Nếu biết ông chồng mình là một người vô thần, không tin Phật, thì ta đừng có đem những cái bài kinh như là Dược Sư, rồi Phổ Môn, A Di Đà. Vì cái ngôn ngữ biểu tượng của đó nếu không có giải thích thì không hiểu nổi. Mà hiểu theo nghĩa đen đó thì nó toàn là tín ngưỡng. Và do vậy đó, cái dị ứng của các ông chồng nó sẽ càng càng cao. Gần chùa Giác Ngộ có một Phật tử mà chồng của bà là làm công an tôn giáo, thì quản lý các nhà sư, thì dĩ nhiên ta đâu có thích chùa. Mà bà về bà tụng á, sáng mê Thủ Lăng Nghiêm mà chiều á là Công Phu Chiều. Rồi lúc đầu ổng cản, ổng la, cái bà nói là bây giờ ổng trở thành ngạ quỷ rồi thầy ơi, bây giờ tôi cứ làm ổng la, ổng cứ la thôi, riết là mình nhẫn nhục rồi là mọi thứ nó đều trôi qua. Chứ tôi khuyên là bà không nên làm như thế. Về nhà đó bà lấy cái bài kinh Hiền Nhân mà đọc thật là lớn cho ổng nghe. Thì ông thấy là cái minh triết của Đức Phật về vấn đề là quản trị quốc gia, quản trị cơ quan xí nghiệp, giao tới ứng xử làng xã, rồi là sống hòa thuận với anh chị em ở trong nhà, thì chắc chắn rằng là ông sẽ cảm phục Phật mà theo thôi. Chứ còn bây giờ mà tụng những cái bài kinh mà ông không hiểu gì cả thì ông nói mình mê tín, thì ông thương mình lắm thì ông để cho mình yên. Còn nếu mà ông không thương mà ông nắm cái kinh tới gia đình á thì là thế nào cũng có chuyện thôi. Do đó đừng có nghĩ là do vì mình thọ giới, do vì mình làm Phật sự mà nghiệp nó đổ, do vì mình thực tập nó không đúng cách thôi. Do đó đừng đổ lỗi mà hãy tìm từ cái tình huống. Và do vậy cái câu này là sống trong cuộc đời thì đừng cầu không bị hoạn nạn, vì nó là chuyện thường đó. Trong mỗi người đó nó có những yếu tố là mâu thuẫn nội tại, chính mình còn mâu thuẫn mà, có lúc mình muốn cái này, có lúc mình muốn cái đó lặp, thì huống hồ là hai người, và nói theo dân gian Việt Nam là 9 người 10 ý, thực ra nói đúng cách là 9 người đó, đôi lúc 100 ý thôi, một người có thể có 10 ý. Khi chúng tôi có mặt tại thành phố Philadelphia cách đây 10 hôm đó, và đi tại một số cái ngã tư đường lớn đó, thì thấy một cái câu quảng cáo cho Olympic tại Trung Hoa đó, và câu tiếng Anh nó đề như thế này: One World, One Dream. Chúng tôi mới nói đùa với hai vợ chồng Phật tử chở đi đó, còn đối với người Việt Nam mình á, One World, Thousand Dream. Người Việt Nam mình á, đi tới đâu là phân chia, đấu đá đến đó. Ít khi nào mà nối kết lại như là người Hoa lắm. Người Hoa họ còn có cái Chinatown để giữ cái văn hóa của họ, đoàn kết của họ, và họ phát triển mạnh về vấn đề kinh tế, họ ít làm chính trị. Chính quyền họ thì chính trị số 1, còn người dân Trung Hoa đó thì họ không mặn mòi cái này. Do vậy ở đâu á họ cũng nắm cái cán cân kinh tế và khống chế kinh tế của toàn cầu. Còn người Việt Nam của chúng ta đó là đi đâu đó là bế móc lẫn nhau. Do vậy đó, những cái ước mơ khác nhau như thế đó, nó làm cho mình nếu có một cái Việt Nam thao đó là phiền não vô cùng. Phước Lộc Thọ là một cái Việt Nam thao ở mức độ đơn giản. Và chỗ đó là nhiều người Phật tử nhận định đánh giá đó là gió tanh mưa báo. Rất là phức tạp, rất là căng thẳng. Do vậy là khi mà cái ý thức của con người nó khác nhau đó, thì sự va chạm mâu thuẫn đó có mặt như là một thách đố thôi, như là một hiện thực. Ta có muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra. Và do đó đó, các cái nghịch cảnh đó, ta đừng nghĩ rằng là người ta cố tình tạo ra cho mình. Dĩ nhiên cho thực tế mình biết rằng là họ cố tình thật đó. Cái cách thực tập của Phật giáo dạy mình là hãy quán vô ngã và vô tác giả. Cái phần mà quán vô tác giả là một cái nghệ thuật để tách ly cái tính cố ý của người tạo ra những nghịch duyên cho mình, trở thành như là một sự tình cờ và ngẫu nhiên. Để ta không hận thù và trả đũa đối với các hành động, từ lời nói, việc làm và tư duy của họ, tạo cái chướng duyên, chẳng hạn như trọt đầy bánh xe, phá đám, tạo ra bắt rất là nhiều cái nghịch cảnh. Làm như vậy không có nghĩa là mình mờ mắt hay là bàng quan hay là sợ hãi hay là nhút nhát, vì ta thấy rất rõ là con người không phải là kẻ thù của con người. Lòng tham, lòng sân, lòng si là ba cái nguồn năng lực có cái tính cách hủy diệt các mối quan hệ và hạnh phúc. Có mặt ở chỗ nào thì khổ đau kéo theo chỗ đó. Rất may mắn ta là những người Phật tử được thực tập tâm linh của Đức Phật, cho nên á, giàu có tham, có sân, có si, mình vẫn hiểu đây là sai. Rai rứt một thời gian rồi ta chuyển hóa nó. Còn rất nhiều người đời đó, họ không hề biết các đạo lý tâm linh này. Đi theo các tôn giáo nhất thần như là Do Thái, rồi Thiên Chúa, Tin Lành, hay là Hồi giáo, hoặc là Do giáo đi nữa, hầu như là không hề có con đường tâm linh, không hề có kỹ năng tâm linh, không hề có pháp môn hành trì để giải quyết hoài những cái sinh hoạt giáo hội và các cái nguyên tắc đạo đức cho nhân thừa là hết. Cho nên á, mỗi khi cái hận thù mà có mặt với họ, họ phải mất rất nhiều thời gian để rũ bỏ được nó. Đến lúc con người phải mất đến dài 3 kiếp, có người đó đỡ hơn chút xíu là dài 30 năm. Còn người Phật tử đó thì học theo cái câu Phật dạy: hận bất quá chực, tức là đừng có dạy dột gì mà nuôi nó quá một ngày, bởi vì nuôi đó là đồng nghĩa với biến mình trở thành nạn nhân thôi. Cho nên á, là cái sự rũ bỏ của người tu học Phật nó dễ dàng hơn là những người không có tu học Phật. Chính vì thế mà mình quán không tác giả để thấy rất rõ rằng là cái lòng hận thù, cái sân si, cái bế tắc của người kia dẫn tới những cái phản ứng giận cá chém thớt. Thay vì gặn một cái đoàn thể, một cái chính thể nào đó, thì họ có thể đổ trút cái nỗi đau quá khứ của họ trên bất cứ người nào sống trong cái môi trường có cái chính thể này, hay là có cái bối cảnh khó khăn này. Và do vậy đó, cái nghiệp của họ là không hết, mà là họ gieo những cái nghiệp xấu mới cho những người mà họ đã biến trở thành nạn nhân qua sự hiểu lầm, qua sự cố tình, hay là qua cái lòng sân không có được chuyển hóa. Như vậy việc quán không có tác giả là một nghệ thuật để tách ly cái hoạn nạn về phương diện không thấy là người ta có chủ ý. Vì giả sử có chủ ý thì nữa, nó cũng là lòng tham, lòng sân, lòng si, chứ không phải là con người đó. Cái thực sự thực tập này nó sẽ giúp cho mình có được độ lượng để buông xả những cái tâm lý mà không nên giữ. Và đồng lúc đó thì Đức Phật dạy chúng ta thực tập cái buông xả về bản thân, tức là không có chính mình. Cho nên là những lời chửi bới, quyền rủa, thương tổn của tha nhân thì mình nghĩ là làm cho 36 thể trượt của ông quỷ dân A, quỷ dân B, chứ không phải là cho tôi. Thì vậy là khổ đau nó vẫn có, nhưng mà nó không báo lên mình được. Và sự thực tập như thế đó làm cho chúng ta thông dong vô ngại vô cùng. Còn ngược lại, cái người hại chúng ta mà không hại được á, thì họ lại càng tức tối hơn. Và tức một thời gian rồi, họ thấy là cục hứng hơn. Và từ từ họ sẽ buông và làm nó cũng không còn có ý nghĩa nữa. Thì như vậy là cái việc mà hoạn nạn nó là có mặt, như là một nghịch cảnh. Vấn đề á, sự tu tập chuyển hóa của người Phật tử thông qua cái tâm niệm này là làm sao đừng để cho mình bị ngã quỵ giữa đường khi hoạn nạn nó có mặt với ta. Phải đứng lên, phải đi tới và xem đó là một chuyện rất là thường, không ai không có hoạn nạn. Cỡ như phước báo và tuệ giác lớn như Đức Phật mà Ngài vẫn có một người đệ tử là Đề Bà Đạt Đa, chẳng những không nghe lời Ngài còn muốn hãm hại giết chết Ngài nữa, và còn rất nhiều cái nghịch cảnh khác, du quan, giám họa mà vẫn không thành công. Cho nên là con người khi mà ta đang nỗ lực làm các việc lành thì các thế lực bóng đêm rất là ganh tị, cho nên ta phải tìm cách để ta phủ định cái ánh sáng. Và ánh sáng và bóng đêm là hai cái nó không có song tồn với nhau. Chỗ nào có ánh sáng thì bóng đêm tan. Do đó việc làm tốt của chúng ta mà có nhiều nghịch cảnh thì ta phải mừng, vì ta biết rằng ta đang đi đúng ở trên con đường. Mà ta làm tốt mà không ai chống hết á, thì ta lúc mới đáng buồn á. Nó mới là đáng buồn. Bởi vì á, cái tốt đó nó chưa đủ tầm sức để cho ta ghé mắt mà tập. Còn khi đủ rồi đó, ta sợ là cái lực lượng của họ, cái quyền lực của họ đó, nó sẽ bị giảm đi theo cái thế đối lập và lợi trừ. Trở về với cuộc đời về lịch sử của Đức Phật á, trước khi Đức Phật thành đạo thì ma quân xuất hiện. Dĩ nhiên đó là tâm lý ma thôi. Nói với Ngài như thế này: Ngài hãy trở về làm vua của một nước, phải an cái thân thôi. Cần gì phải ngự trị cuộc đời này bằng tuệ giác của Ngài, có ai nghe theo Ngài đâu. Chúng tôi là những cái thế lực đen tối, bao nhiêu kiếp vừa qua chúng tôi là vua, là chủ của thế giới này. Bây giờ Ngài cần phải rời khỏi vai trò đó. Chỉ còn nếu mà Ngài ở và nỗ lực trở thành cái vị trí này thì chúng tôi sẽ phải triệt tiêu Ngài thôi. Và rồi Đức Phật không thấy cái lời hăm dò đó là một nỗi sợ hãi. Ngài đã vượt qua một cách rất là dễ dàng và biết rằng nó là một cái cuộc đấu giữa thiện và ác, giữa cái bóng tối và ánh sáng ở trong từng tâm thức của con người thôi. Những cái tiếc nuối cuối cùng nó làm cho mình phải quay trở về với những cái bản năng, quay trở về với những cái thói quen, quay trở về với những cái mà mình còn rất là phàm. Và khi mà Ngài đã vượt qua được cái đó rồi, tất cả cái đó nó không còn là mối đe dọa nữa. Như vậy là cái việc mà giành giật giữa cái tối và sáng, cái tốt và cái xấu, nó luôn luôn là một cái thế giới hiện thực. Ở đâu nó cũng có như vậy hết, và phải xem đó là chuyện thường. Như vậy khi mà quan niệm là sống trong cuộc đời đó mà có hoạn nạn là một chuyện thường, thì khi hoạn nạn đến đó, ta thấy nó là tỉnh bơ thôi. Từ đó ta thực tập cái học thuyết viên dung ở trong các cơ chế đối lập. Một vị thiền sư Trung Quốc dạy chúng ta về cái cách quán chiếu viên dung giữa hình ảnh núi và mây thôi. Một cái núi rất là đẹp, có cây xanh, màu, cảnh trí, các cái đá, rồi suối chảy ở trên các cái khe tạo thành một cái bức tranh mà nhìn từ bên ngoài hay nhiều thứ góc độ nào. Nếu là một nhà thơ ta sẽ làm ra một bài thơ, nếu là một họa sĩ ta sẽ làm ra một bức tranh, nếu là một nhà văn ta có thể viết ra được một cái tiểu phẩm, vân vân. Và nếu là một nhà nhiếp ảnh gia, ta lại đó ta phải chụp hình, ta giữ lại những cảnh đẹp này. Bỗng dưng từ đâu gió thổi đến, mang theo mây xám xịt đến, mây hòa quyện vào trong các ngõ ngách của cây, trong các cái tầng ngõ ngách của núi, và nhìn từ xa đó, núi và mây đang hòa lẫn với nhau. Nếu núi có ý thức và nghĩ rằng là mây là một trở ngại lực cho mình, thì lúc đó đó núi sẽ nỗ lực làm đánh tan mây. Và nếu mây nghĩ rằng là núi là một cản lực, kỳ là cản mũi chơi cái đường bay của mình, thì lúc đó đó mây nhỏ hơn phải tìm cách là khủng bố, biến mình trở thành mìn tự sát để phá núi. Nhưng rất may cả mây lẫn núi đều không có ý thức. Nhờ không có ý thức cho nên chúng không nghĩ rằng là chúng trở ngại cho nhau. Mây vẫn bay theo hướng gió, núi vẫn đứng theo cái thế đứng tự nhiên của chúng. Và cuối cùng nó tạo ra một bức tranh mà con người thấy nó còn đẹp hơn là bức tranh khi mà chỉ có núi một mình hay là chỉ có mây một mình. Nhờ cái tinh thần viên dung trong các sự khác nhau mà không thấy đó là một sự loại trừ đó, tinh thần Phật giáo dạy chúng ta rất là thoáng rộng với những người khác tôn giáo. Ta thoáng rộng với những người khác pháp môn ở trong con đường Phật Pháp. Ta thoáng rộng với những người hành trì khác với mình. Và không nghĩ rằng mình là số một, người khác là đi sai, mình là đi đúng, người khác là thấp, mình là cao. Và xem tất cả mọi khác biệt của người khác đó là một phương tiện để cho mình tham khảo. Từ đó đó, cái tinh thần viên dung là cho chúng ta trở thành là bạn bè của nhau khắp mọi nơi. Chúng tôi cho rằng là cái phương pháp và tâm niệm và quán chiếu như vậy đó, nó sẽ giải quyết được rất là nhiều nghịch cảnh. Nếu tất cả những cái đảng đối lập có được cái sự thực tập như lời dạy của tổ này, thì có lẽ là các đảng phái trước khi đi bầu cử không phải phanh phui đời tư cá nhân của nhau để mà triệt hạ uy tín của nhau. Rồi khi ngồi chung một bàn, người ta là phải giả vờ bắt tay nhau, nói với nhau bằng những câu nói hết sức là lịch sự, văn hóa nhất của con người có thể có. Nhưng trên thực tế đó, con dao ở trong tim á của hai bên muốn giết lẫn nhau bằng cách là hạ lợi uy tín của người này để mình giành cái vai trò độc tôn, và cái quyền lợi của sự độc tôn đó nó có mặt duy nhất mà người khác không nên có ở một cái cách thức là đối lập hay là tương tự. Như vậy cái tinh thần dung thông đó là một cái tinh thần làm cho chúng ta có mặt ở trong sự hoạn nạn và nghĩ rằng là nhờ có nó đó thì sự tu của mình nó mới được thăng tiến hơn. Ta thử áp dụng cái công thức này vào trong cái sinh hoạt thường nhật. Nếu mỗi ngày các hành giả trong chùa có 4 thời kinh, trung bình mỗi một thời là 1 tiếng. Còn ở tại gia đó, ta có 1 thời hoặc là 2 thời đi, mỗi thời cũng là 1 giờ cho đến 2 giờ. Thì rõ ràng là đối diện trước bàn Phật, ta đang sống ở trong một cái cộng hưởng tâm linh nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Còn á, khi ta buông cái thời khóa đó ra đó, thì ta sống với chung với người gia đình. Và rất may đó, tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nổi giàu về kinh tế đó, thì một gia đình á, nếu có con thì cũng khoảng chừng 4-5 thành viên. Như vậy sự cọ sát về cái tôi đó với các thành viên với nhau nó ít hơn. Rồi đó, sau khi con cái mà lập gia thất riêng đó, chỉ còn là 2 vợ chồng. Các đứa con đó, đứa con trai nó có một gia thất, vợ và con mới, đứa con gái có chồng và con mới, nó cũng có vài thành viên như vậy thôi. Như vậy sự va chạm cũng giảm ở một mức độ tối thiểu. Còn những quốc gia nghèo khó về kinh tế như là Việt Nam và nhiều nước lạc hậu về kinh tế khác đó, thì một gia đình nó gồm có 3-4 thế hệ, và do đó số lượng thành viên từ 8-12 là chuyện rất là thường. Như vậy là sự va chạm và thách thức của các tôi nó rất là lớn, nghịch cảnh nó xuất hiện rất là nhiều. Ngoài những cái thời khóa mà mình đối diện trước Phật, thì cái thời gian còn lại đó mình đối diện với người phàm, thì lúc đó đó mình có được an thân và an tâm hay không? Nếu câu trả lời là có, mình tu thành công. Nếu câu trả lời là không á, thì mình tu chưa đúng mức. Cho nên cái câu dân gian nói là thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nhiều người nói là tu ở nhà là số một, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Cái định nghĩa đó sai. Thờ cha kính mẹ chỉ là một cái tu về nhân thừa đó. Còn chân tu nó nói về cái tính phương pháp, có sự áp dụng hành trì, có đúng hay là sai. Cho nên không thể đánh đồng thời cho cái mẹ là chân tu. Như vậy qua cái thời cho cái mẹ, tất cả những cái còn lại là tà tu sao? Do đó ta mới thấy là tu ở nhà là dễ nhất, vì ta tu với những người thân, cũng là anh em ruột thịt, cha mẹ hay là con cái của mình thôi. Nó có ăn gian mình, ăn hiếp mình, mình nhịn nhường nó chút xíu giống như mình cho nó cũng không sao. Còn đối với cái việc mà tu chợ là cái mối quan hệ xã hội nhiều thành phần, mà phần lớn đó họ có mặt với những cái thương hiệu lớn và triệt hạ các thương hiệu nhỏ một cách không thương tiếc, một cách rất là tình cờ chứ không phải cố ý gì. Do đó đó là cái tình trạng mà đen đỏ trong thế giới giang hồ trong các mối quan hệ thị trường hay là chợ, ta thấy nó phức tạp và không có sự cảm thông như là trong mối quan hệ gia đình. Như vậy cái tu này nó hơi khó hơn chút xíu. Còn tu ở trong chùa thấy vậy mà nó khó hơn nữa, bởi vì đó là đi về pháp môn. Mà mỗi một cái năm tháng ngày giờ trôi qua đó, việc cúng kính của người Phật tử tại gia được họ quan niệm là đang gieo trồng ruộng phước. Người nghĩ người xuất gia là ruộng phước, còn các tổ dạy người xuất gia đó khi tiếp nhận thì phải hình dung rằng là cái phước của mình đó là một cái cục đá mài như thế này. Và mỗi lần mà mình tiếp nhận á thì người tại gia đó còn giao phước báo của họ sẽ được bén hơn, cái kéo phước báo của họ sẽ sắc hơn, cái búa phước báo của họ sẽ hiệu lực hơn cho vấn đề bủa củi. Còn cái cục phước của người xuất gia sẽ mòn mòn dần dần. Vì đó tu mà không đến tới chốn, thành quả mà không đạt được đó, thì cũng giống như là đang vay mượn nợ ngân hàng đó, mà cái người cho mượn nợ không lấy lãi, đó là các Phật tử. Thì như vậy về sau này đó phải mang lông đội sừng mà đền trả. Đó là cái câu răn nhắc của các vị tổ. Chứ các vị tổ không bao giờ, và nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta tôi là ruộng phước, quý vị phải cúng cho chúng tôi sẽ hưởng. Cái người như vậy là cống cao ngã mạn, và như vậy sẽ không tu tập được. Cho nên đó là cả hai bên cùng tu, một bên tu phước và bên tu huệ, nhận thẩm phẩm, nhận tặng phẩm, cứ nghĩ là đang vay mượn thôi. Mượn ít đó, thì trả nợ ít, lãi ít, mượn nhiều phải trả nợ nhiều, và mà trả không nổi phải khai là bankruptcy thôi. Là bỏ cuộc thôi. Do đó đó cái nghịch cảnh của người xuất gia nó khó ở chỗ đó, làm sao là phải tu thành công. Tu thành công nó khó hơn là mình tu thập tạm. Và càng nỗ lực tu như chừng nào mà nếu các vị bạn đạo mà không cảm thông được đó, thì dẫn đến sự ganh tị cũng có chứ. Nó dẫn đến sự hiểu lầm cũng có chứ. Dẫn đến cái sự thương tổn lẫn nhau, nghĩ rằng là pháp môn này cao, pháp môn kia thấp cũng có chứ. Và ta đã từng thấy đây đó, mặc dù nó không phải là cái bản chất, nhưng ít ra nó cũng có mặt với tư thế là hiện tượng. Có nơi thì có nhiều, có đây có ít, có đây không có. Rất nhiều nơi đó, ở tại Hoa Kỳ này và nhiều nước khác đó, có cộng đồng Việt Nam, thì hai ngôi chùa gần nhau là thường ít có khi qua lại với nhau lắm. Chúng tôi đi 16 bang Hoa Kỳ trong vòng 4 năm qua thì thấy có một số bang đó là nó không có tình trạng này nhiều. Houston đó và Dallas là hai cái chỗ mà các vị tôn túc lớn tại đây đã có một tinh thần rất là dung thông. Nên những vị thầy cô trẻ xây dựng các đạo tràng mới đó không hề gặp những trục trặc. Chicago đó, thì có ba ngôi chùa mà hai vị thượng tọa chủ trì hai ngôi chùa đây là có cái tâm hòa với nhau vô cùng. Hôm năm thì tổ chức nhập hạ tại chùa A, năm tổ chức nhập hạ tại chùa B, tất cả tăng chúng ở mọi nơi phải về hội tụ, sống với nhau trong một tinh thần rất là thương yêu, chăm sóc hòa bình với nhau, y hệt như là trong cái tinh thần Phật dạy ngày xưa vậy đó. Và nếu các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại làm được như thế, tôi tin chắc rằng là Phật giáo Việt Nam rất là mạnh. Nhưng rất tiếc là ta không làm được như vậy, vì nó có những cái hiểu lầm, những cái chụp mũ, những cái xuyên tạc, rồi những cái khó khăn với nhau mà mình không gỡ đúng theo tinh thần Phật dạy, cuối cùng ta gặp rất nhiều sự bế tắc. Như vậy tu ở trong chùa đó nó có một sức ép lớn là mình đang vay mượn nợ mà, và cái mà mình đền trả là thành quả tâm linh. Cho nên các nghịch cảnh về pháp môn, nghịch cảnh về bạn đồng tu, rồi nghịch cảnh về các Phật tử, rồi nghịch cảnh về những thành phần không phải Phật tử, và nhất là trong cái phương tiện truyền thông nguy hại và một chiều của rất nhiều người mà chủ nắm truyền thông đó toàn là những người thi chuyên giáo giáo, thì hầu như là tăng ni chúng ta đang bị khuynh đảo và sợ hãi các phương tiện truyền thông này, và ai cũng muốn mình được yên thân yên tâm. Cho nên á, ai bị đá động tới, miễn không đến tới mình là mình khỏe, còn đụng tới mình là mình sợ. Do đó là cái thách đố đó đối với con đường tâm linh nó lại cao hơn là những người tại gia. Những người tại gia khi cái danh của họ chưa có, người ta không ai quan tâm nhiều. Có danh á thì nó có sự tranh chấp. Còn chùa nào mà cắt to đó, nó trở thành là thập là cái mối quan tâm của những người khác tôn giáo, của những người ta đối lập với mình, của những người ta không thích mình, không cảm thông với mình. Như vậy là tu tại chùa, ngoài cái việc mà cái khó về tâm linh, nó còn có cái khó tỷ lệ thuận miệng nghịch cảnh nữa. Do đó là tu ở nhà thoải mái nhất, tu ở chợ phức tạp hơn, tu ở chùa khó khăn hơn nữa. Nhưng mà đừng vì thế mà ta sợ, bởi vì á cái nào khó đó nó mới có giá trị. Chứ còn mà ta đạt được cái gì nó dễ dàng quá đó thì nó cũng không có ấn tượng. Và do vậy đó ta dễ dàng sanh ra cái tâm kiêu mạn, hãnh diện, tự hào. Mỗi khi mà mình gặp một cái nghịch cảnh đó, thì Đức Phật mới dạy đó trong kinh Trường Bộ đó, hãy nhìn lại pha phản ứng, xem là mình có làm điều gì sai dẫn đến cái sự phản ứng của quần chúng hay không. Nếu câu trả lời là có thì chẳng những ta không buồn những người chống đối mình, còn tâm niệm để mang ơn họ, vì nhờ họ mà ta điều chỉnh được. Cũng giống như không ai có thể xem cái lưng của mình nếu không có tấm gương, có người chỉ nhìn thấy phía trước thôi. Và do đó đó, tất cả những cái sensor phía sau đó nó cần phải nhờ người khác chỉ điểm. Mà truyền thống tâm linh của Đức Phật dành cho những người tu sĩ đó, cứ phải mỗi đứa tháng là có cái ngày Bồ Tát. Trong ngày Bồ Tát đó thì là mình phải thỉnh mời người khác chỉ lỗi cho mình. Tại vì đôi lúc mình chủ quan, mình không thấy cái lỗi mình có. Lỗi có ít á, mình nghĩ là không có. Lỗi có nhiều mình nghĩ là có ít. Và do đó mình dễ dàng bỏ qua lỗi của mình, trong khi đó lỗi người khác mình thấy rất rõ, nhớ rất dai. Đức Phật mới khuyên là hãy thỉnh lỗi, tức là yêu cầu người khác chỉ điểm cho mình. Và khi mà mình người ta chỉ điểm á, thì rõ ràng thái độ của người góp ý đó nó khác hoàn toàn với sự chỉ trích. Họ nghĩ rằng là họ đi tìm một cái chỗ bất toàn của một người bạn đồng tu, giúp cho người đó hoàn thiện hơn, thì họ đóng góp được một cái công lao. Cho nên đó, hai người đó ngày trở nên thân thiết và biết ơn lẫn nhau hơn. Còn cái chuyện mà chỉ trích phê bình, dầu cho người ta có thấy là sai đi nữa, cũng có ít khi người ta cảm thấy là phải hồi đầu, vì cái ngã đang bị thương tổn và bị thách đố. Cho nên đó, kết quả là người ta sẽ cố tình phủ định đó. Do vậy mà việc mà gặp hoạn nạn đó là một cái dịp rất lớn để mà mình quán chiếu lại. Tình huống hai, nếu như cái chánh hạnh mình làm hoàn toàn vượt lên trên những lời du khống của tha nhân, mà người ta cứ đổ lỗi chỉ trích, thì mình biết rằng là không phải vì những cái lời chụp mũ đó mà mình trở thành tồi tệ, cho nên cứ hiên ngang mà đi và xem không hề có chuyện gì đã xảy ra. Cái phương pháp thực tập vô ngã này nó hay. Trong khi đó trong dân gian của phương Tây đó thì có cái câu là chó sủa mặt chó, người đi đường cứ đi. Cái quan niệm này là quan niệm súc vật quá con người, nhất là người đối thủ. Mình xem cái lời phê bình chỉ trích của họ như là chó sủa thôi, không đáng để quan tâm, đáng khinh thôi, không đáng cho mình để ý. Bởi vì mình hiểu rõ theo dân gian Việt Nam, nếu không có thằng ăn trộm thì cũng có người đi đường. Tức là có cái cớ gì đó. Dĩ nhiên phần lớn là ông ăn trộm ông đâu có đi ngoài đường, ăn trộm là nó rình mò chỗ khác chứ. Còn người đi đường là nhiều. Như vậy người đi đường là nạn nhân của ông ăn trộm. Như vậy là mọi cái phê bình chỉ trích phần lớn á, nó đều tạo ra tính cách nạn nhân. Mà cái công thức của nó là tâm lý chiến, lặp đi lặp lại nhiều lần một cái gì đó, thì cái phi chân lý được nhân lên thành chân lý. Nó là nhòi sọ để mà chấn áp cảm xúc mà. Cái câu chuyện mà mẹ Tăng Sâm giết người đó, nó là một bài học để ta suy nghĩ. Bà là một người rất có bản lĩnh, hiểu nuôi con từ nhỏ, con bà rất là hiền lương đạo đức. Bà đi ra chợ, bà bán hàng nói rằng là Tăng Sâm giết người. Bà nghe rằng, bà nói thôi, cái đó là chắc nghe lầm, còn tôi hiểu con tôi, đừng nói thế. Về tới đầu ngõ, một người làng xóm nói là Tăng Sâm con bà giết người. Bà cũng tâm dạng, có lẽ đây là một sự nghe nhầm thôi, chứ không phải con tôi đâu. Về tới nhà có 3-4 người vào nhà nói là con bà giết người. Bà cũng giả bộ trấn an, nhưng mà khi người ta ra về bà bỏ chạy mất tiêu. Đó là câu chuyện có thật trong lịch sử Trung Hoa. Mặc dù bà biết rất rõ là con bà không hề giết người, nhưng vì cái truyền thông ở trong xã hội nó là như thế, cho nên đó là bà không dám đối diện với cái ngộ nhận về truyền thông, cho nên thà trốn đi chỗ khác không còn nghe nữa, cho nó yên thân yên tâm mình hơn. Cái đó là cái phản ứng mà các tổ thường nói, giống như là cái con rùa rút cái đầu và tứ chi vào bên trong cái bài, nó có cảm giác là an toàn. Trên thực tế đó thì các cái chướng ngại vật đang vẫn có diễn ra xung quanh con rùa. rồi khi nào nó thò ra là tiếp tục nó sợ nữa. Đức Phật cứ nói là cứ thản nhiên, đường mình cứ đi, đường người ta chống ta cứ chống. Dĩ nhiên là ta phải hiểu, nếu mẹ Tăng Sâm có một cái nhìn rằng là chữ Tăng Sâm không phải là một cái danh từ riêng duy nhất mà ta đặt cho con ta ở trong đời này, tên nào đẹp là trùng tên rất là nhiều. Cho nên có thể có một cái ông Tăng Sâm, một cái cậu Tăng Sâm, một cái chú Tăng Sâm, một cái anh chàng Tăng Sâm nào đó giết người cũng có chứ, nhưng mà không phải Tăng Sâm nhà mình. Thì như vậy có gì đâu phải sợ. Còn giả sử chỉ có một người Tăng Sâm duy nhất thì bây giờ đó chỉ là một cái truyền thông lề đồn thôi. Ta phải hiểu á, dựa vào luật pháp phải có phán quyết của tòa thì cái người đó mới được gọi là một tội nhân, chứ bằng không vẫn gọi là suspect thôi, người tình nghi. Phán quyết của tòa đâu phải đơn giản lần đầu là xong, người ta được quyền kháng cáo vì cái tình trạng mà sử quan là có trong cuộc đời. Cho nên cho đến lúc nào cái phán quyết cuối cùng của tòa có rồi đó thì ta tạm chấp nhận, có những tình trạng đó chưa chắc là đúng, thấy vậy mà không phải vậy nữa, tình ngay lý gian, trắng thành đen, đen thành trắng là chuyện rất là thường tình trong cái xã hội này. Do đó đó là nếu mà mình hiểu được luật pháp, hiểu được nhân quả và hiểu được mọi thứ đó nói về mình không phải là mình á, thì không có lý gì mà ta phải sợ đến độ ta khủng hoảng và phải bịt hai lỗ tai hay đóng hết tất cả các phương tiện truyền thông để không nghe, không thấy, không ngửi, không biết nữa. Đó là cái quan niệm. Ở Việt Nam có một vị hòa thượng, hòa thượng đó thì có rất nhiều đệ tử. Thì trong số các đệ tử của ngài đó thì có 7 người làm thị giả. Ngày thứ hai đó thì có người thị giả A, ngày thứ ba có thị giả B. Cứ như thế là mấy chú sa di luân phiên nhau để hầu thầy. Thì trong số 7 chú thị giả đó có một chú thị giả đó là thích đi nghe cái chuyện thiên hạ nói đó. Nghe ai nói gì thầy mình là về lặp lại hết à. Thầy vừa đến đánh hầu đến giờ cơm, cái chú đó vừa đứng ngoài sau hầu vừa quạt và nói: thầy ơi, con nghe cái ông bà kia ông chửi thầy thế này nè. Thì lúc thầy ăn cơm uống nước, thầy ơi, con nghe cái chùa kia nói xấu thầy thế này nè. Ông thầy vừa mới ăn một cơm xong đó là chuẩn bị lau miệng: thầy ơi, con nghe có cái ông kia ông nói thầy thế này nè. Hòa thượng nói vui vẻ đó: nãy giờ thầy có nghe ai nói đâu, con thầy nghe con nói không. Có nghĩa là người ta nói là có thật, nhưng mà hòa thượng không nghe thì nó trở thành là không có. Còn bây giờ mình nhiệt tình, mình đem mấy cái chuyện ở ngoài thiên hạ về lập lệ cho người đang cái người này đó là mới bị nghe thôi. Cái đó nó nói theo truyền thống của kinh Tạng Pali đó, thì Đức Phật dạy là đừng lên mang lửa về nhà. Lửa đây đó là lửa của lòng tham, lòng sân, lòng si. Ta vận dụng những phương pháp tâm lý chiến người ta nói để làm cho những cái người mà thân quyến hay có liên hệ trực tiếp và gián tiếp với người đó đó sợ, người ta không dám liên lụy. Thì bây giờ mình đem cái đó về, mình đem truyền lửa hoài và để đốt nhà mình, đốt người thân của mình, mà mình lại nghĩ rằng đó là một sự quan tâm. Cho nên có nhiều cái thông tin đó, nếu mà nó không có lợi, mình không cần phải lập cho cái người mà biết là cái năng lực và sự chịu đựng của người này không đủ sức để vượt qua căn nghịch cảnh, thì ta giả vờ như là không có chuyện gì. Còn nếu ta biết người đó có bản lĩnh thì ta nói chê cho biết để mà rút kinh nghiệm thôi. Đó là cái điều thứ nhất. Một vị hòa thượng khác đó, thì khi mà gặp cái hoàn cảnh nghịch mà ta phê bình chỉ trích, đó là lại dạy đệ tử mình như thế này: mình là con người đi bằng hai chân, hai tay để lao động và làm việc, miệng để nói những điều đúng, tâm để nghĩ những điều lành, làm đúng được pháp. Ấy thế mà vẫn có rất nhiều người dùng hai cái tay đó là làm việc xấu, dưới tầm bậy, dùng cái miệng để phao tin đồn nhảm sai lầm, dùng cái tâm để nghĩ những cái chuyện hại người khác thôi. Đó là những người rất là đáng tội nghiệp. Đó là cái mệnh đề một. Mệnh đề hai đó thì mình nghĩ mình là một con người đứng đắn đi bằng hai chân, mà nếu như người nào đó nói mình là con chó, đâu phải vì lời nói đó mà tự động hai cái chân của mình á rồi hai cái tay nó trở thành là hai chân trước là mình đi thành như con chó đâu. Mọi người nào ta chửi ông này là ngu như bò thì tự động mình đang thông thái thì cái đầu mình nó trở thành con bò, đó là lười như là con lừa, thì tự động một con người đang tinh tấn phấn chấn dương lên trong cuộc đời trở thành là kẻ lười biếng. Không có, họ nói gì họ nói, mình vẫn là chính mình thôi. Cho nên có lý do gì đâu mà phải bận tâm vào những cái hoạn nạn nghịch cảnh mà người ta cố tình tạo ra cho mình vì một cái dụng ý hay là vì một cái gì đó không tốt. Chứ tôi cho rằng là hai cái cách quan niệm như thế đó, tâm niệm như thế đó, đó là một cái sự hỗ trợ rất là lớn để cho chúng ta vượt qua các nghịch cảnh trong cuộc đời. Và cái vế thứ ba trong trường hợp này là an ủi rất hay. Nếu không có hoạn nạn thì kiêu sa dễ nổi dậy. Người thành công nhiều quá đó, dễ dàng cống cao cả mạng xem trời đó bằng đắp dung, một hạ vô nhân, không ai hơn được mình đó. Cái con đường nó thuận tắp, thẳng tắp quá. Cho nên đó, con đường mà nó nhiều chông gai đó, nó có nhiều cái chương lịch sử rất là đẹp để cho mình nhớ về, rồi để cho mình đó là mỗi lần cứ nghĩ lại đó thì mình cảm thấy là nó có niềm vui. Ở trong thời Đức Phật đó, thì sau một cái thời kinh như vậy thì thường đó là rất nhiều vị tỳ kheo ta ngồi thiền để là thực tập. Thì bữa đó đó, kết thúc thời kinh, có ông thầy ông cứ ngồi ông cười hoài, ông cười kiếm chi thôi. Nhiều người ta đi qua đi lại ta quan sát, ta nói không biết ông này ông có bị ba lơ không hay bị tưởng tưởng không. Thì mà tới Đức Phật hỏi là không biết làm sao mà cái vị tỳ kheo đó mà cứ cười hoài vậy Như Lai Thế Tôn. Đức Phật là biết được Tha Tâm Phong, ngài mới nói ông này đó, trước khi đi tu ổng là một vị quan triều đình rất là liêm trinh chánh trực, cho nên á bị rất nhiều kẻ xấu nó sàm tấu và hãm hại ông. Rồi á, ông bị hại đến độ đó là không còn chỗ đất dung thân, nên ông trở thành tu sĩ vào chùa ở. Bây giờ đó, ông đang suy nghĩ, trước đây là mình có gia tài sự nghiệp nè, nhất khô bá ứng nè, rồi cái nhân tình thế thái nó làm cho mình thất điên bát đảo, và do đó mình không sống được hạnh phúc vì mình không làm chủ được cảm xúc và vận mệnh của mình. Còn bây giờ trở thành một tu sĩ, chỉ có ba chiếc y, một bình bát, không có tài sản, không có cái gì hết, mà mình cảm thấy là hạnh phúc vô cùng. Cho nên ông nghĩ lại một cái quãng đời đó qua, ông ngồi ông cười mỉm chi một mình thôi, may mắn quá cuối cuộc đời ta gặp được Phật. Cái tâm trạng của ông lúc đó đó, nhưng mà có nói chứ ông này ông không có ba lơ đâu, và ông rất là thông minh. Ông từ bỏ và ông trở thành một cái nhà minh triết, truyền bá Phật pháp rất là ấn tượng cho những cái người mà đã từng có quan chức hay là những cái vai trò lớn ở trong xã hội đó. Thì những người mà có vai trò lớn mà đi tu á, nó tạo niềm tin cho những người khác cùng cái nhóm ngành của mình. Thì từ cái bài học này đấy thì ta mới thấy là mỗi một người Phật tử nó có chức tước ngành nghề vai trò xã hội khác nhau đó. Nếu mình là một người Phật tử gương mẫu, các nghịch cảnh đó mình xem nó như là một cái tơ hồng thôi, không phải là một cái quả tạ, thì ta tạo ra sự định tĩnh và chú ý cho những người đối tác trực tiếp hay là gián tiếp của mình. Và đây chính là một cái bài pháp hết sức là thực tế. Thế còn là gặp đụng chút xíu là mình sợ mình trốn ở nhà. Đó theo kinh 42 chương á, Đức Phật đưa ra là có 4 loại chiến sĩ. Loại chiến sĩ 1 là mới nghe người ta đồn á là cái lực lượng của đối nghịch á là nó nhiều hơn từ 2 cho đến 50 lần. Sợ bỏ ngủ mà trốn à. Chứ nghe thôi chưa biết thật hư ra sao là ra sốt rồi. Đức Phật nói đó là những người không có được cái sự vô ý, sống ở trong thái độ hèn nhát và trở thành nạn nhân của truyền thông. Dạng thứ hai là mới nghe các hiệu lệnh binh thôi, bên kia thì giống trống, giống kèn, tiếng la hồ hét là sát sát sát, tiến lên, và để đứng từ xa nghe cái là hoảng hốt bỏ mất hồn mà chạy. Đức Phật nói cũng hết sức là hèn, không đáng để quan tâm. Dạng thứ ba là mới sát la cà đó, cách nhau 2-3 mét thôi mà thấy một số người chết trước, là đây thấy sợ quá, mình cũng bị chết theo, bỏ mà chạy. Và thứ tư là đang đấu với nhau mà vẫn giữ được bình tĩnh, không để cho lòng sân khống chế, vẫn thể hiện được lòng từ bi, giữ biên cương bờ cõi, giữ tức là sẵn sàng mang cái nghiệp sát về bản thân mình để mang lại hạnh phúc và sự sống cho nhiều người khác, và mang khải hoàn trở về cho quốc gia. Thì cái hạng chiến sĩ đó đó mới là cái đối tượng lý tưởng để tất cả những ai làm việc này cần phải chọn. Sau đó Đức Phật có so sánh các tu sĩ tâm linh cũng là những chiến sĩ như vậy, mới nghe cái danh cái lợi thôi là bắt đầu bỏ chạy theo rồi, và do đó là đánh mất, bỏ cái sở trường chạy theo cái sở đoạn, biến mình trở thành một cái công cụ cho một cái lĩnh vực ngành nghề nào đó, hay là cho một cái thể chế nào đó. Còn dạng thứ hai đó là mới nghe các hiệu lệnh thôi, tức là không có phân tích về nhân về quả, đúng về sai mọi thứ, chỉ cần mới nghe một chiều đó là mình rất là hoảng hốt rồi. Và do vậy là mình cắt đứt quan hệ với những người tốt, mình cô lập với những cái người mà đáng ủng hộ, rồi mình không ủng hộ đồng tình cho những con người xứng đáng được tán dương. Còn dạng thứ ba là sắp là cà mà gặp hai người bị hại vậy đó thì mình sợ, trời ơi mấy người như thế, bản là như thế, có đủ cái tài khôn như thế mà còn bị hại, còn mình là gì đâu. Cho nên khôn hồn mà đừng có dính líu vào những cái chuyện này. Do đó cuối cùng là các Phật sự ta không làm được. Rồi dạng thứ tư đó, Phật sự càng nhiều, nghịch cảnh càng cao, thì mình phải thấy rất rõ đó là một chuyện rất là thần tịch, là tu để vượt qua. Bởi vì không có cái khó khăn nào bằng cái là vượt qua chính mình, còn các nghịch cảnh bên ngoài chỉ là một thử thách nhỏ thôi. Và Đức Phật đã kết luận lại ở trong kinh Pháp Cú đó, là chiến thắng muôn người ngoài chiến trường không bằng là sự chiến thắng bản thân. Là chỗ này, bởi vì chiến thắng bản thân đó, ta mới vượt qua được những cái nghịch cảnh đó. Thì đó, tóm lại là ta có rất nhiều cái phương pháp để tâm niệm, mà lời của Hòa Thượng Diệu Hiệp này đó, nó lại có một cái tính hỗ trợ rất là cao. Ở chỗ đó, thành công quá nhiều đó, nó cũng là một trở ngại. Vì trong kinh Tạng Pali á, ba cái yếu tố tâm lý, vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Ta thấy là giữa cái vị ngọt đến cái vị xuất ly đó, nó được hiểu là hạnh phúc và giải thoát. Thì hầu như đang ở trong cái thuận duyên của hạnh phúc, ít ai nghĩ đến giải thoát lắm. Khi nào đang ở cái vị đắng, tức là cái khổ đau, cái hoạn nạn, cái nghịch cảnh, thì ta mới tìm con đường để giải thoát nó ra. Cho nên đó, nó là cái để mình có thể vượt qua được, để mình có thể nung đúc tinh thần được. Có nghịch cảnh nhiều chừng nào thì chí nguyện đại hùng lại gia tăng chừng đó, tuệ giác lại phát sinh chừng đó, để ta xử lý và trở thành người cao thượng hơn. Còn nếu không có thì gần như là mình nằm ở cái mức trung bình bình thường thôi. Thì đây cũng là cái cách để mình tâm niệm, để mình không thấy cái chuyện đó là đáng để cho mình bận tâm. Thì thực tập được như thế đó, thì cái kiêu sa nó không có mặt, mà ngược lại đó là thành công nó sẽ diễn ra rất là cao. Thì hôm nay chia sẻ đề tài 10 điều tâm niệm. Và tâm niệm đầu tiên, thứ hai đó là quán chiếu về bệnh tật và hoạn nạn mà tất cả mọi người chúng ta ít nhiều đều trải qua, đều có ở phương diện này hay là phương diện khác, để từ mọi người đó rút ra được cho mình một bài học, vươn lên, khắc phục và thành công ở trong cuộc đời. Nếu mà ta làm chưa thành công đó, thì ta nhớ cái phần mà đối trị đó, được tổ dạy là xem bệnh tật như là thần dược, xem hoạn nạn như là giải thoát. Thì cái vế cuối này đó nó khó thực tập hơn. Hoạn nạn á thì nó đối lập lại với lại cái thuận duyên, còn giải thoát á nó là kết quả của sự tu tập ở trong thuận và nghịch. Ở đây tổ đã nâng cái trình độ nhận thức và quán niệm của chúng ta cao hơn một mức. Mình xem cái hoạn nạn đó để giúp cho mình đi đến giải thoát dễ lắm, giống như là vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly là giải thoát. Vì vậy ở đây ta thấy là trong cái nghịch cảnh để mình hướng đến sự giải thoát á, là hầu như nó gần hơn là trong cái thuận cảnh. Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật khích lệ cái nghịch cảnh. Đạo Phật á, tán dương á, là cái trở ngại. Đạo Phật á, tạo ra cho cái khổ, cái đau đó có mặt trong cuộc đời. Mà đây là một cái nghịch xử lý ở trong khổ đau bế tắc á, thì ta phải tìm một hướng để giải thoát. Trước khi xã hội, trước khi các quốc gia, trước khi á, các tổ chức có thể hỗ trợ và giải thoát cho mình. Như vậy cái tự giải thoát vẫn là cái nhu cầu quan trọng nhất, và cái tiến trình tu tập có kết quả mà nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta nhất. Cái buổi chia sẻ xin kết thúc tại đây.